Thật là tệ hả? Tiếng va đập mạnh báo cho họ thuyền đã cập vào bờ. Tiếng huyên náo thê thảm đầy thành phố. Người lạ mặt đứng lên, lại gần cô gái, muốn nắm tay cô đỡ xuống thuyền. Cô đẩy hắn ra, níu lấy tay Francois đang bận bịu vì con dê, nên gần như đẩy cô ra. Tức thì cô tự mình nhảy ra khỏi thuyền. Cô bối rối đến mức chẳng còn biết mình đang làm gì nữa. Cô đứng sững sờ rút nhìn dòng nước. Khi cô định thần lại, cô thấy mình đang ở một mình trên bến, cạnh người lạ mặt. Lợi dụng lúc đổ bộ, Canh Hoa đã lủi mất cùng con dê. Cô gái Ai Cập tội nghiệp rùng mình, thấy mình trơ ra cùng với con người này. Cô muốn kêu lên gọi Rangwa, nhưng không một lời nào thoát ra từ miệng cô. Cô cảm thấy bàn tay người lạ mặt đặt trên tay cô, rằng cô đánh cầm cập. Người lạ mặt không nói một lời. Ông ta nắm tay cô bước rảo về phía quảng trường Cre. Lò xo trong người cô bỗng chùng hẳn. Cô để mặc cho mình bị kéo đi. Cô nhìn bốn phía, không có một người qua lại. Bến tàu hoàn toàn vắng vẻ. Người lạ mặt vẫn lôi cô đi, im lặng như thế, nhanh như thế. Cô không nhận ra đã đi qua những đâu. Qua một cửa sổ sáng đèn, bất thần cô cứng người, kêu to: "Cứu tôi với!" Người mặc áo đen chẳng nói một lời. Anh ta túm chặt cô, bước rảo nhanh hơn. Cô không chống cự nữa, theo hắn, rã rời. Thỉnh thoảng cô hỏi: "Ông là ai? Ông là ai?" Hắn không trả lời. Đi dọc theo bến tàu đến một chỗ khá rộng, mờ mờ ánh trăng. Đó là Cre. Giữa quảng trường có một cây thập tự đen dựng đứng. Đó là giá treo cổ. Cô nhận ra tất cả và biết mình đang ở đâu. Người lạ mặt quay về phía cô, bỏ mũ trùm đầu ra. "Ồ!" Cô lắp bắp, sợ tưởng chừng như hóa đá. Cô biết ngay, lại là hắn. Đó là Phó Linh Mục. Ông như một con ma. Đó là tác dụng của ánh trăng. Dưới ánh trăng, mọi thứ trông đều như bóng ma. Hắn nói: "Nghe đây, những điều tôi sắp nói với cô." Cô rùng mình khi nghe tiếng nói sầu thảm ấy. Đây là Cre, điểm cuối cùng. Có một lệnh của nghệ sĩ bắt cô trở lại đoạn đồ này. Tôi vừa cứu cô khỏi bàn tay họ, nhưng họ đang đuổi theo cô. Trông kìa! Hắn chỉ tay về phía thành phố, tiếng ồn ào lại gần. Binh lính chạy trên cảng sông đối diện. Cô thấy chúng đuổi theo cô chứ? Tôi có thể cứu cô hoàn toàn. Tôi đã chuẩn bị tất cả. Tất cả là tùy ý cô thôi. Hắn chạy và kéo cô chạy theo. Hắn đến thẳng giá treo cổ, chỉ tay. Hắn nói lạ lùng: "Chọn đi giữa hai đàn." Cô giằng ra khỏi tay hắn, ngã xuống chân giá treo cổ. Cô quay đầu nhìn Linh Mục qua vai. "Cái đó làm cho tôi đỡ khiếp sợ hơn ông." hắn thét lên dữ dội như một tên khốn nạn bị áp sắt nung đỏ vào người. Hắn nghiến răng nói, vậy thì chết đi. Hắn lay mạnh cô, đi nhanh đến tháp tua vô lăng, lôi cô sành sạch trên lề đường. Tới nơi, hắn gọi to,
Gudule, Gudule, đứa con gái Ai Cập đây, trả thù đi.
Bất thình lình, cô gái thấy bị nắm chặt khuỷu tay. Một cánh tay xương xẩu thò ra khỏi lỗ cửa sổ to vòn, nắm lấy cô như một gọng kìm.
Giữ chắc nha,
linh mục nói, đây là đứa con gái Ai Cập đã trốn thoát, đừng thả ra. Tôi đi tìm cảnh binh đây, mụ sẽ thấy nó bị treo cổ. Cô gái nhận ra một ẩn cư, hổn hển vì khiếp hãi, cô cố dằn ra. Cô dúm người lại, nghe thấy một ẩn cư nói khẽ, à, mày sắp bị treo cổ. Cô quay nhìn cửa sổ con, cay đắng nói, tôi đã làm gì bà? Một ẩn cư kêu lên,
mày đã làm gì tao à? Hả? Mày đã làm gì tao à, con Ai Cập?
Vậy thì nghe đây, tao có một đứa con. Mày thấy không? Tao có một đứa con, một đứa con, một đứa con gái xinh xẻo. Anh của tao bị lạc. Mày thấy không? Đứa con gái Ai Cập, người ta đã đánh cắp con tao. Mày đã làm gì tao đấy?
Cô gái trả lời như một con cừu non. Chào ơi, khi ấy có lẽ tôi chưa sinh ra.
Ồ, có chứ, mày phải được sinh ra rồi. Mày có thể bằng tuổi nó. 15 năm rồi tao ở đây, 15 năm tao đau khổ, 15 năm tao cầu nguyện, 15 năm tao đập đầu vào bốn bức tường. Chính bọn Ai Cập đã đánh cắp con tao.
Bà ơi, bà ơi.
Cô gái tội nghiệp chắp tay kêu lên,
họ đến kia kìa, tôi chẳng có làm gì bà. Bà muốn trông thấy tôi chết trước mắt bà hay sao? Buông ra cho tôi chạy trốn, tôi không muốn chết như thế.
Trả con gái An cho tao, Gudrun nói tiếp.
Mày không biết nó ở đâu à? Vậy thì chết đi, bọn Ai Cập đã ăn cắp con tao.
Tao sẽ cho mày thấy cái này. Đây là chiếc giày của con tao, tất cả những gì tao còn lại. Mày có thấy một chiếc giống cái này không? Nếu mày biết, nói cho tao hay đi.
Cánh tay kia của một thò qua cửa sổ nhỏ, giơ cho cô gái xem chiếc giày nhỏ.
Cho tôi xem chiếc giày ấy, trời ơi, trời ơi.
Cô gái Ai Cập run rẩy. Cùng lúc ấy, bàn tay tự do của cô mở chiếc túi nhỏ đeo trên cổ. Một già lầu bầu,
à, mày lục tìm đạo bùa của quỷ à?
Bất thình lình, một ngưng bặt, run rẩy toàn thân và kêu lên từ tận cùng ruột gan của một.
À, con ta!
Esmeralda vừa rút ra trong túi nhỏ một chiếc giày con giống hệt chiếc giày kia. Chỉ trong một ánh chớp, một già đối chiếu hai chiếc giày và áp vào song cửa. Bộ mặt rạng ngời niềm vui thiên thần của một. Mụ kêu lên,
con ta, con ta.
Esmeralda cũng la theo,
mẹ ơi.
Bức tường và song sắt ngăn cách hai mẹ con.
Ôi bức tường,
tay con đâu? Cô gái luồn cánh tay qua lỗ cửa sổ. Bà già vồ lấy cánh tay, áp môi vào. Bất thần, bà đứng dậy, hai tay lay song cửa. Chúng không lay chuyển. Bà chạy lại góc phòng, tìm một phiến đá lát, tông mạnh vào chấn sông, làm cho một chiếc bị gãy. Bằng hai tay, bà bẻ hẳn vào, kéo rộng hai đoạn sắt rỉ ra. Lối đã mở, bà kéo con gái vào trong buồng. Bà nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Con ta, thế là ta lại có con. Chúa lòng lành đã trả nó cho ta. Cô gái lặp lại với một sự dịu dàng vô cùng. Mẹ của con. Con gái ơi, con thấy không? Mẹ con ta sẽ sung sướng. Câu nói bị ngắt quãng bởi những cái hôn sôi nổi. Giữa lúc đó, tiếng lăn canh của vũ khí vang lên. Cô gái lo sợ nhảy choàng vào vòng tay mẹ.
Cứu con mẹ ơi, chúng đấy.
Bà ẩn cường tái mặt. Ôi, ta quên mất là chúng đang đuổi bắt con. Mẹ sẽ nói chuyện với chúng. Con hãy nấp vào góc kia, chúng không trông thấy con đâu. Mẹ sẽ bảo là con chạy trốn rồi. Bà vừa nói xong thì tiếng ầm ầm, người, ngựa, đào, kiếm đã vây quanh xà ly. Bà đứng lên, áp mình vào lỗ cửa sổ để bịt lại. Này bà già, liền chỉ huy hỏi, chúng ta đang tìm một con phù thủy, người ta bảo nó đang ở đây. Ông nói gì đúng cô gái trẻ hả? Cô ấy vừa cắn tôi một miếng và tôi đã phải buông cô ấy ra. Đại úy nhăn mặt thất vọng. Bỗng một cung thủ nói, thưa đại úy, ngài hỏi thử bà già xem tại sao song cửa sổ lại hỏng thế này. Bà già lắp bắp, nó vẫn như thế mà. Tên cung thủ lại nói, chà, hôm qua chúng còn tạo thành một cây thập tự đen. Đại úy nói, chuyện thật và mộc mờ ám muội. Bà già kêu lên, thưa ngài, một chiếc xe bò đã đâm gãy cái thông cửa. Cô gái tội nghiệp từ nãy vẫn ngồi yên trong góc phòng, nín thở, không dám động đậy. Cô không bỏ sót một chi tiết nào của cảnh tượng. Mối lo sợ của mẹ đều dội vào cô. Giữa lúc đó, cô nghe tiếng ai đó nói với viên sĩ quan quân cảnh. Mẹ khiếp, thưa ông sĩ quan, công việc của tôi, một chiến binh, không phải là treo cổ bọn phù thủy. Tôi xin để ông làm một mình thôi, tốt nhất là tôi trở lại đơn vị của tôi. Tiếng nói ấy là của Phoebus de Chateaubert. Anh ta ở đây, bạn cô, người che chở cho cô, Phoebus của cô. Cô đứng lên, bà mẹ chưa kịp ngăn thì cô đã lao đến lỗ cửa sổ, kêu lên, Phoebus, cứu em! Phoebus không còn đấy, gã vừa phi ngựa đi đến góc phố cuộc tê li dây. Bà ẩn cư nhảy sổ vào cô gái gầm lên, bà lôi mặt cô ra sau. Nhưng trễ quá rồi. Đại úy reo lên: "Ê, hai con chuột trong một cái bẫy chuột!" Bà ẩn cư chưa kịp nói lời nào, bà xô mạnh cô gái tội nghiệp dở sống dở chết vào góc phòng, chạy ra đứng chắn lỗ cửa sổ. Trong dáng điệu ấy, bà dũng cảm đưa mắt nhìn tất cả bọn lính. Bà lắc đầu nói: "Không có ai, không có ai." "Có chứ, bà biết thế mà." Tên đao phủ vừa mới đến, nói: "Để cho tôi treo cổ con phù thủy, tôi không muốn điều xấu cho bà." Đại úy nói nghiêm khắc: "Bà già, bận gì mà bà dám ngăn trở việc con phù thủy bị treo cổ?" Bà già khốn nạn cười điên dại: "Nó là con tôi. Tôi rất phiền lòng, nhưng nó là ý chỉ của đức vua." "Đức vua của ông thì bận gì đến tôi? Tôi đã nói nó là con tôi. Phá bức tường ra!" Nghe tiếng cút chim và chồng đâm vào pháo đài, bà già thét lên kinh hoàng. Bà chạy quanh buồng với một tốc độ đáng sợ. Bà không nói gì nữa, mắt bà bừng lửa. Thình lình bà lấy một viên đá lát ném vào chúng. Tay bà run quá nên viên đá không trúng ai cả. Bà nghiến răng. Bà lại ngồi gần con gái, lấy thân che chở cho nó. Con mắt trừng trừng, bà nghe đứa con gái tội nghiệp bất động, lẩm bẩm:
"Phôi biết, phôi biết."
Bất chợt bà ẩn cư thấy đá tường long ra. Bà nghe tiếng viên đại úy cổ vũ những kẻ đang làm việc. Thấy lối vào đã mở, bà già nằm ngang, lấy thân mình bịt lối. Bà đập đầu xuống nền, kêu lên: "Cứu tôi với, nổi lửa, nổi lửa." "Bây giờ bắt lấy đứa con gái." Viên chỉ huy hạ lệnh không lay chuyển. Bà mẹ nhìn bọn lính một cách rất đáng sợ, làm cho chúng muốn lùi lại, không dám tiến lên. Không một tên nào nhích một bước. Bà ẩn cư quỳ gối, vén tóc khỏi mặt, rồi buông xuôi cánh tay gầy guộc, xương sẩu. Những giọt nước mắt to trào ra, từng giọt từ mắt bà. Bà cất tiếng nói vang lên, rất dịu dàng, vẻ phục tùng, rất đau xót, khiến bọn lính mũi lòng cũng lau nước mắt:
Thưa các ngài binh sĩ, cho tôi nói một lời. Các ông thấy đấy, đây là đứa con gái thân yêu tôi tưởng đã mất. Đó là cả một câu chuyện. Còn tôi đã làm gì các ông? Tôi không làm gì cả. Tôi cũng thế. Nếu các ông biết rằng tôi chỉ có nó, tôi già rồi. Đó là một ân phước mà Đức Mẹ Đồng Trinh đã ban cho tôi. Tất cả các ông đều là những người tốt. Các ông không biết hiện nay nó thế nào. Các ông thật là tốt, các ông binh sĩ. Tôi yêu tất cả các ông. Các ông không bắt con gái yêu của tôi chứ? Không thấy được con tôi.
Tên đau phụ và các cảnh binh vào trong buồng. Bà mẹ không có cử chỉ kháng cự nào. Bà lê đến bên con gái, ôm choàng lấy cô. Cô kêu lên:
"Mẹ ơi, mẹ của con, họ đến đấy, hãy bảo vệ con."
Phải, tình yêu của mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con. Bà mẹ trả lời giọng thều thào, ôm chặt cô gái vào lòng, hôn tới tấp. Hai mẹ con cùng ở dưới đất, mẹ đè lên con, tạo ra một cảnh tượng rất thương tâm. Tên đau phụ cũng rớt nước mắt. Hắn muốn dặn cô gái ra khỏi tay bà. Hắn muốn kéo bà mẹ ra. Hai tay bà bám lấy thắt lưng con gái, níu rất chặt, khó lòng mà tách bà ra. Phải mấy tên lính mới bắt được Esmeralda đang ngất xỉu. Tên đau phụ lôi cô gái và bà mẹ ra khỏi buồng. 1 giờ sau, công lý đã được thi hành. Bà ẩn cư không sống sót nổi sau tai họa này. Cả Don Cruz cũng chết thê thảm. Hắn bị Casimiro ném từ nóc cao nhà thờ Đức Bà xuống. Hắn tan xác trên sân nhà thờ. Foivis de Chateaupe lấy vợ. Casimiro biến khỏi nhà thờ Đức Bà sau cái chết của cô gái Ai Cập và của phó giám mục. Không ai trông thấy gã nữa, cũng không ai biết gã ra sao. Trong đêm Esmeralda bị hành hình, theo thông lệ, người ta hạ xác cô xuống, đem đến hầm Montfaucon, nơi người ta ném xác tất cả những kẻ khốn khổ bị hành hình, tại giá treo cổ của Paris. Câu chuyện về thằng gùn nhà thờ Đức Bà đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin mến chào và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tác phẩm này. Có một điều tất cả chúng ta ai cũng muốn biết là cuối cùng Casimiro bây giờ ra sao. Đại văn hào Victor Hugo đã cho biết, 2 năm sau, người ta thấy ở Montfaucon hai bộ xương quấn lấy nhau một cách lạ lùng. Một trong hai bộ xương là của một người đàn bà, còn một vánh áo xưa kia màu trắng. Quanh cổ bộ xương có một sợi dây chuyền với một cái túi lụa nhỏ bị mở ra. Những vật ấy rất ít giá trị nên chắc tên đau phụ chẳng thèm lấy. Bộ xương kia ôm chặt bộ xương nọ là của một người đàn ông. Xương sống bị vẹo, đầu tụt xuống, dưới xương quai xanh, một chân ngắn, một chân dài. Không một khúc xương cổ nào bị gãy. Chắc chắn là người này không bị treo cổ. Người này đã tự đến đây và chết ở đó. Khi người ta muốn tách nó ra khỏi bộ xương kia, thì bộ xương tan thành bụi.